để giải nghĩa của thành hiểu và muốn hiểu rõ và cái thắng lợi như thế nào thì chúng ta phải biết rõ tác giả hay là tác giả của cái phần khác đó là chính Chúa Phán Tiên Tri Sứ Đồ hay là nói là một người tiếng của ma quỷ của người tốt hay là của người không tốt, rồi biết là biết rõ ai, biết rõ một cá nhân hay biết rõ hội thánh hay biết rõ kẻ xa nhà, biết rõ kẻ vô tín hay là biết rõ mọi người. Nhưng chúng ta biết sự kêu gọi và sự kêu gọi cá nhân, và cũng có những sự kêu gọi phổ thông, tức là kêu gọi chung, cũng như là cái nội dung của một câu gọi lời hứa, hứa là hứa cho ai, hứa chung hay hứa riêng, cái này trong quy luật ứng dụng tinh thần chúng ta đã nói đến. Rồi là cái phần tinh thần không biết là lúc biết là biết ở đâu, biết ở thành phố, ở trên núi, ở bờ biển, ở trong cái tháp tù, ở nơi đâu. Rồi thứ tư là biết vào lúc nào, biết năm nào, thời đại nào, trước khi giáo sinh thì sau khi giáo sinh. Rồi là chúng ta cũng tiếp theo là cơ hội nào, biết trong cơ hội nào, rồi với mục đích gì. Mục đích đó là chính Chúa tự khai thị ra cho mọi người biết, hay là để giải đáp thắc mắc của một cá nhân, hay là muốn chia sẻ cho Theophilus một cá nhân, có thể là không thắc mắc nhưng mà muốn làm chứng, rồi có thể biết để an ủi một hội thánh nào trong kinh hoàng này, biết là biết gì với mục đích gì đó, hay là biết để là giải quà, kiểu như Theophilus là một thư giải quà, rồi biết trong cái biết bằng cái lối văn nào, biết bằng cái lối văn suy hay là văn vờ đó, hoặc cái lối văn biểu tượng hình mẫu hay là từ lịch sử, tác giả biết bằng cái lối văn nào, bởi vì tùy theo cái lối văn mà người ta có thể lướt qua về một số khía cạnh này để nhấn mạnh đến một số khía cạnh kia, chứ không phải là liệt kê tỉ mỉ các sự kiện. Rồi chúng ta cũng cần biết cái bối cảnh của cái điều người đó, mà đây là điều đặc biệt quan trọng trong hiện tại đâu, tức là những gì xảy ra trước đó, cái bối cảnh này, cái bối lớn, cái bối nghĩa lớn, cái cảnh nó sâu lắm. Ví dụ như bây giờ chúng ta đọc một câu chuyện ví dụ của Chúa, chúng ta đọc đặc biệt về nhà chuyện hay là tìm dịp phải có quyển gọi là những ví dụ và ứng dụ của chúng ta của cái bộ câu kinh đó, thì cái đọc quyển sách này chúng ta mới hiểu được là tìm hiểu cái bối cảnh là nó quan hệ như thế nào. Mà nếu chúng ta không có hiểu cái bối cảnh đó thì chúng ta dễ đi thẳng vào vấn đề, mà chúng ta quên rằng nó có thể là để đáp ứng cho chính cái bối cảnh. Ví dụ như bây giờ câu chuyện về những cái sự lạc mất đó, nào là con chiên bị lạc mất, nào là đồng bạc mất, và đứa con lạc mất, con trai quan đàn, thì bối cảnh là như thế này. Nhân Luca 15 thì có một câu hai, hết thảy các người con thuế và người có tội đến gần Chúa Giêsu làm nghe ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm và nói rằng người này tiếp những kẻ có tội và cùng ăn với họ. Ở trước cái thái độ soi mói và chỉ trích đó, thì Chúa kể cái câu chuyện về chiên lạc mất, đồng bạc mất và đứa con lạc mất trở về để cho họ thấy cái thái độ hẹp hòi của những cái lời phê phán và cho thấy lòng của Chúa Trời là vui mừng biết bao nhiêu, là nhân từ biết bao nhiêu khi tưởng mất mà còn. Thành ra là biết cái bối cảnh thì rất là quan trọng, mà nhiều khi chúng ta quên cái bối cảnh này và đọc cái quyển những ví dụ và ứng dụ của chúng ta thì ông thay đổi một cách đặc biệt nhất mạnh là khi ông đọc đâu đó rồi ông xem rất là kỹ về trường hợp bối lợi là cái gì ở sau lưng cái câu chuyện đó nằm ở trong cái bối cảnh nào. Nhiều khi một cái câu nói ở trong một cái bối cảnh đặc biệt chúng ta rút nó ra khỏi cái ngữ cảnh thì hiểu khác đi, tại sao người ta nói trong bối cảnh nào, cái đó rất là quan trọng. Còn nếu mà đoạn chưa đủ nghĩa là một cái ngắt ra đoạn cắt ngang ra cắt đứt đoạn ra rồi chỉ miệt mài vào cái phần nghĩa đó thì không đúng, nó nằm ở trong cái ngữ cảnh nào rồi. Và như vậy chúng ta biết được cái tinh thần của cái lời nói đó, cái người nói đó. Cho nên cái việc mà nghiên cứu tinh thần là cái việc tìm hiểu bối cảnh là đặc biệt quan trọng. Và khi chúng ta hiểu được bối cảnh rồi thì chúng ta tìm ra cái câu nói đó rất là có ý nghĩa, rất là hay. Và rất là nhiều câu chuyện ở trong cái thánh nằm trong cái bối cảnh Do Thái, nằm trong bối cảnh cho phép, nó nằm trong bối cảnh văn hóa và ảnh hưởng của La Mã, mà mình không biết cái phần bối cảnh đó thì chúng ta sẽ hiểu lời ngài được. Ví dụ như cái chỗ mà trong giải nghĩa Kinh Thánh có nói rằng là trong quy luật giải nghĩa của chúng ta, mùi của đất, mùi của sự sống làm cho sống, mùi của sự chết làm cho chết. Chúng tôi ở trong cuộc khải hoàn của Chúa thì mà sao tự nhiên mặt ra chúng ta cũng mở ra trong đoạn đó. Tôi sẽ nhắc lại một cái ví dụ để rồi chúng ta hiểu rằng nó nằm ở trong cái bối cảnh nào là rất là quan trọng. Nhưng mà khi phần trước đó bối cảnh đó, thì chúng ta phải biết nó nằm ở trong cái bối cảnh La Mã, bối cảnh văn hóa La Mã. Câu thứ 14 đó là: song ta ở Đức Chúa Trời, ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Thì ở đâu có bản miệng tránh là chính xác với miền bắc hơn, thì nói rằng chúng tôi được giữ đúng cuộc khải hoàn, tức là vị tướng hay là vị vua La Mã trở về kéo theo một đoàn tù binh, một đoàn tù binh diễu hành trên các đại lộ của thành La Mã, của khải hoàn mà đang mừng thành thật. Và đang khi đi lên đồi Capitolo thì đến chân đồi là bắt đầu có một cái mùi trầm, người ta đốt trầm hơn, nó sướng nức. Và khi ngửi thấy cái mùi trầm này thì cái đoàn quân chiến thắng đi theo vị vua hay là nguyên soái là reo vang lừng lên, sắp được lãnh thưởng, sắp được nhận huy chương, nhận những phần thưởng cao quý, hàng trăm phần lớn. Nhưng mà cũng trong cái đoạn đó mà những tù binh bị xiềng và kéo bị dẫn đi thì không. Tại sao? Tại vì sắp bị dẫn, người này đi lên đồi để được thưởng, còn người kia bị dẫn xuống để hành quyết hoặc là để đi bán làm nô lệ. Thành ra cũng là mùi trầm, nhưng mà nó là mùi của sự sống làm cho sống, mùi của sự chết làm cho chết. Và chúng ta không có biết đâu bối cảnh đó, chúng ta thấy Chúa như là sầu riêng, đối với người thích thì nó thơm, còn người không có thì thúi. Cái đó là phải nghĩ rồi, Chúa như là mắm, Việt Nam rất thơm mà qua bên Mỹ rất thơm. Ngày nay đó cái chữ đó chết rồi, chết mất hết. Chúa là sao như mắm, Chúa là sao như sầu riêng. Đó, thành ra là không có học và không có biết cái bối cảnh là chúng ta nói sai ngữ cảnh thì chúng ta còn chỉ thương mà còn nói lắm đi đi đáp vì có biết không, tôi quê hương của mắm thì tôi biết cái mắm là như thế nào rồi, mắm các loại mắm của rồi thì chúng ta nói thôi là đề mà nó lại không đâu vào đâu, tào lao gì đâu á, giải cái này nghe thành cái chuyện rất là kỳ. Cho nên cái này thành ra không phải cái thành chỗ nào cũng khó quá như thế này đó thì làm sao được. Nhưng mà nếu không có những cái chỗ như vậy thì sách viết làm gì, thằng học viện mở ra làm gì, chúng ta phải học và phải tìm hiểu những cái bối cảnh, biết ở trong cái bối cảnh nào và những cái gì đã xảy ra trước đó ở trong cái bối cảnh nào rất là cần biết. Rồi sao cái điều người đó biết có ảnh hưởng gì, viết xong nói xong những lời đó nó có những ảnh hưởng gì, nó có những kết quả gì. Nhiều khi nhờ như vậy đó mà chúng ta có thể đem đến sự gây dựng và làm cho lòng của mỗi người được khích lệ hơn. Ví dụ như câu chuyện của ông Mạc Đô Chê nói với bà Thị Sư Đê thì chúng ta không thể chỉ dừng lại chỗ mà khá chẳng phải bị cơ hội những lúc này mà người được đi qua cầu thẳng. Đó là trách cứ và thách thức đó, khích lệ đó. Cuối cùng kết quả năm đức tin của bà Thị Sư Đê và mọi người khi đang cầu nguyện rồi gặp đỡ vô rồi đưa đến kết quả tốt. Thành ra cái bối cảnh trước đó là sắp bị duyên nghiệp nên nói cái lời đó, và bối cảnh sau đó là đã được giải cứu như thế nào. Xin lỗi, và cái sau đó những cái xảy ra sau đó là bối cảnh thì như thế nào. Cho nên trong cái việc rao giảng một câu chuyện thì hay là một cái câu chuyện lịch sử và một câu chuyện lịch sử thì chúng ta cần phải trả lời nhiều cái câu hỏi. Nhưng mà nói đơn sơ đó, bất cứ cái vấn đề nào, một câu thách nào, một vấn đề nào hay một câu chuyện nào mà khi chúng ta thuật lại thì chúng ta cố gắng để mà trả lời, nếu có thể trả lời được thì có hỏi. Ví dụ như chuyện đó, chúng ta nhiều khi chúng ta kể chuyện này chúng ta quên cái trọng tâm đấy, chúng ta giải dở về cái mặt đề tài này đấy. Hôm nay mình đứng lên để mình làm chứng cứ gì, từ ở miền Bắc, từ ở trong Tây Nguyên về đây, mình đứng lên mình sắp làm chứng cứ gì. Các mình đứng lên đó mình đúng tốt, mình nói lòng vòng, mình không có đi đúng vào trọng tâm. Có thể là mình muốn nói hai điều. Điều thứ nhất là mình phải nói về sự thành trưởng của một thành trưởng hàng qua thì mình diễn tả trong cái phạm vi đó mà nó có một chuyện là sự tăng trưởng có điển hình là hậu thánh nào, là tôi tới Chúa là một người nào, ai đã làm gì mà đem lại sự tăng trưởng đó, là cho nó có mình không hiểu, phải nói về mình, nói về người khác của hạt mình đó. Rồi thí dụ như mình nhấn mạnh cái điều thứ hai, có những cái quyền năng nào, phi diệu nào, điều kỳ diệu nào, nó có phép lạ nào. Chứ còn nếu mà không, mình đứng lên mình nói cảm Chúa thì lo ngại nó được gặp gỡ các tôi là chúng ta trở về và lòng của chúng tôi là rất là vui. Và quý vị cảm thấy đang có chuyện buồn, mình gặp được quý vị là tôi được vui lắm. Và đầu ba cái chữ vui với buồn rồi nha. Đó là đó. Chứ còn diễn ra gì hay không phải dễ trong đường. Chúng tôi đi chậm đường này là khó khăn. Lại mất cái bóng nữa chứ. Rồi bây giờ chúng ta nói một lát đi ra. Mà bữa nay thì ông muốn nói cái gì? Cái bây giờ nó bắt đầu nó vô cái này. Gửi hướng cái này, gửi hướng kia, cái nhận ra. Nhận ra đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Nói để mà tiếp một rồi. Hay là nhiều hơn nữa. Cho nên là người ta gọi là ứng dụng chạy đọc ở trong cái bài mà ví dụ chạy điểm dụng chạy đọc đó, là cái này nó chạy đọc thôi, chạy đọc không có đọc nó đi khóc nhau thì rồi về không được, nó quạt cũng được. Thường thường các con hồi đó bạn nói bám lại bám rồi một hồi nó bung ra được hơn nửa giờ nữa đấy. Và bây giờ xin bám lại điều thứ hai lát điều thứ hai tức là chúng ta có quạt không hết được, có quạt không hết được. Cho nên là cái việc mà chúng ta soạn bài giảng và chúng ta có cái được cái sự nhắc nhở sắp xếp thứ tự để rồi chúng ta nói đâu nó đi vào chính là vấn đề đó. Cái nào thuộc về bối cảnh và cái nào thuộc về nhân vật thì đâu đó rõ ràng. Ví dụ như bây giờ cái việc đó là ai, thường thường là cái vấn đề gì là ai, ở đâu, khi nào, thế nào, tại sao, rồi thêm mấy cái điều nãy giờ chúng ta bổ sung vào ngoài những cái chữ rút rồi về trong tiếng Anh, chúng ta thêm một số câu từ nãy giờ. Thì như vậy là vấn đề nào có đụng đến những cái điều đó mình thành ra sự quán tính rồi, nó automatic rồi ấy, mà sự việc đó rồi là chúng ta không soát những cái điều đó. Chứ nhiều khi mình lên tình huống mình nói lát mình quên thì nó chỉ biết rằng bạn và nói rồi là không rõ ràng, không rõ ràng. Thành ra là chúng ta rất là lưu ý những điều này, có khi mình muốn nhớ mình phải ghi ra mình coi sơ qua để mình nói rồi mình chỉ được biết thôi, chỉ biết qua, kể cả một cái buổi làm tiếng Anh. Thành ra là nếu chúng ta đã có cái thói quen soạn bài giảng và đầu óc của chúng ta đã có cái bố cục rõ ràng rồi, nào là đề tài, nào là câu trọng tâm, cái chủ đề trọng tâm như là câu bọc cho một câu chuyện bình thường đó, rồi phần thứ nhất, phần thứ gì và nó hết rồi, lúc lại mình muốn gieo vào lòng người ta cái gì và mình biết luận như vậy nó gọi là luận lý, và như vậy mới là logic, mới là chặt chẽ. Thế nếu nhiều không mà không khéo thì mình đứng lên mình nói lan man chạy nọc rồi mình hết. Nên bây giờ chúng ta giảng giải nghĩa kinh thánh, chúng ta phải làm cho cái đoạn kinh thánh đó người ta hiểu một cách cơ bản, không thể nào nó hiểu hết được. Ai giảng đó mình giảng là tôi giảng đoạn đó rồi không ai giảng nữa được, tôi giảng đoạn đó rồi là coi như là hết ý luôn rồi, sao không có cái chuyện đó. Nhưng mà được những cái điều nào quan trọng, những cái điều căn bản và cái mục tiêu của mình trong khi giảng giải kinh đoạn đó mình nhắm vào một cái cảnh nào đó. Ví dụ như bây giờ cũng thi thiên 23, có người thì đặc biệt là nhấn mạnh đến lẽ đạo về Đức Chúa Trời, sao ạ? Chúng ta Jehovah Rohi và Jehovah tự chăn giữ, nhấn mạnh nhiều đến cái vấn đề chăn giữ. Và có người thì lại nhấn mạnh tôi là chiên của Chúa, tôi là bầy chiên của đồng bọn này đó, là nhấn mạnh về điều đó. Rồi cũng có nhiều người thì nhấn mạnh vào những cái chữ quan hệ như tôi này, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào đó hết đó. Rồi có nhiều người lại đào sâu vào cái khía cạnh của cái bối cảnh Do Thánh và họ dừng lại, họ cũng nhất là nó chỗ rồi, bởi vì họ thánh đang trong quy định á, dầu khi tôi đi trong chủ ngon nhất tôi chẳng sợ tai họa nào, Chúa dọn bàn cho tôi, cái đâu phải là chiên ăn trên cái bàn mà cái bàn thật ở trên núi cao á, cái bụng trên núi thường thường nó có cái bàn còn có bàn trên núi cao á, ở dưới này khô quá là cỏ chết hết trơn rồi, cây chết rồi, và dẫn chiên lên trên đó, cái bàn thật trên đó. Ví dụ như họ cũng nhất là cái khía cạnh của người chăn chiên, của cái bố đang chăn chiên, và họ muốn làm nổi bật cái điểm nào. Nên một thi thiên 23 người ta phải giảng trong nhiều tuần lễ, mỗi tuần người ta có cái mục tiêu riêng, rồi khi giảng giải kinh người ta nhắm vào cái nào, cũng cái đoạn đó người ta nhắm vào cái nào. Cho nên đó là cái vấn đề này là vấn đề tôi muốn khơi gợi cái trách nhiệm của người hướng dẫn là khơi gợi để quý vị phải nghiên cứu đó. Tôi phải khơi gợi để quý vị chuyển bỏ nghiên cứu thôi, vì nhiều khi mình nghĩ chuyện này dễ mà mình quen quá, giảng giờ nào cũng được, mình lật tại đoạn nào đó mình giảng và mình dâng một bộ lễ rẻ dàng, hay là mình vui về thiên mà mình không có chuẩn bị đồ ăn đàng hoàng, làm cho người ta nghe, làm cho chiên nghe được, làm cho lương thực của Chúa Cho nên ở đây không có việc tranh giải tinh diệu và tinh diệu biến, chúng ta phải tự mình đặt ra một số câu hỏi. Thấy nào đang đạo thì những câu hỏi đó mà. Sau khi nghe qua những cái vấn đề đã đáp ứng được những câu hỏi đó và nói mà không có lỗ xương ra quá. Giống như cái bố cục á, mình tuy rằng nãy giờ trong đầu của mình có cái ý là những cái này này, nhưng mà đừng nói bây giờ à, ai rồi thì ở đâu, đâu giờ khi nào, không có cần phải tuyên bố ra. Nhiều khi nó giống như là cái con người mà không có sang, người ta cái người sang là cái người mà ốm mà không có loại xương, à, người mẫu nhưng mà không phải là cái xương vô lên cao gì, mặt cẳng cẳng vậy đấy mới là người mẫu đẹp, người mẫu ốm vậy là đẹp, mảnh mai. À, nhưng mà giờ là không sai, nó đồn đau vậy mà. Thành ra nếu cái bài giảng mà nó lòi xương quá, nói thì phải tắt lát khổ sự nhớ lại giờ cơ hội nào. Hay nếu bắt đầu nói vậy thì con hay ho gì nữa. Cho nên là chúng ta dường như là nói suôn sẻ và những cái chỗ mà cụ lặng nó lát nối nó êm, chuyển ra nó êm, chuyển á. Cái câu chuyển nó êm lặng cho người thấy, nó là một bài xuyên suốt, nó không tính ra được cái đó. Nó hết những cái chi tiết căn bản của vấn đề. Các vấn đề căn bản người ta muốn hỏi trả lời nhé. Hồi chúng ta mà gặp những người biết không không họ hỏi cái gì mình trả lời cái đấy những nghe không mà nếu mình nói dòng do họ không chịu, tại vì họ hỏi cái gì mình phải trả lời đúng trọng tâm. Thành ra là ví dụ như thế này, câu hỏi họ nó thuộc về bối cảnh này, trong bối cảnh của chúng tôi họ hỏi bối cảnh của mình đó, nhưng mà trong bối cảnh này thì phải nghe được cái này mà họ nắm được vấn đề, không bao giờ là nói mà nói là phải thành câu đó là qua vấn đề khác. Chứ còn nếu không họ cứ mình không có quen á, thấy mình họ hỏi mình cái mình nói lọc giọng chưa vô tới cái câu hỏi cái hết 5 phút rồi, bởi vì nói chuyện với nhau mà không thể nào có diễn đạt được, hay là không thể nào mà cứ một mình nói thao thao bất tuyệt được. Cho nên là cái việc soạn bài giảng nó giúp cho chúng ta cái việc của chúng ta để chúng ta thấy những cái điều hàng chốt, những câu hỏi nào người ta muốn hỏi hay những câu hỏi nào mình phải đáp ứng để mọi người có thể hiểu. Cho nên cái việc mà giảng giải nghĩa tinh thần, không giảng căn bản, không thể không thấm nhuần quy luật giải nghĩa tinh thần. Tôi mong các tôi đó tôi nói phải nắm vững cái tài liệu này, nó gần như là sau cái giáo lý học, sau giáo lý một giáo lý hai là quy luật giải nghĩa và ứng dụng tinh thần. Bởi vì nếu chúng ta giải nghĩa các quy luật ứng dụng các quy luật thì coi như là không mệt cả cái bài chia sẻ của chúng ta nó có cái giá trị. Đó là cái các cái thể loại bài giảng chúng ta đã qua được bước khá quan trọng, và tôi mong ước rằng các tôi đã của chúng ta học và chúng ta có thể ứng dụng được để chúng ta giảng các cái thể loại này có sự thay đổi luôn. Tại vì cái điều mà chúng ta chia sẻ nó mênh mông lắm, mà chúng ta đừng có cứ bắt người ta phải ăn hoài một món, phải có cái sự thay đổi. Thay đổi là giảng sáng à, mà còn nếu một cái món ngon tới mấy mà ăn hoài nó cũng ngán. Đó là giảng đề tài tuần này, giảng đề tài tuần sau, giảng đề tài tuần nọ, đề tài hoài người ta cũng ngán. Giảng giải kinh hoài người ta cũng ngán. Mà trong cái giảng giải kinh á, có thể giảng hoài được, nhưng mà phải thay, phải đổi những cái hình thức giảng giải kinh khác nhau. Đó. Cho nên có khi là cũng trong đoạn cái tháng đó, nhưng mà chúng ta nhấn mạnh đến là chúng ta đặt vấn đề, một câu hỏi. Đặt một câu hỏi ra, rồi giải quyết vấn đề đó, nhưng mà quan toàn giữa trên đoạn thì thành đó. Rồi bữa khác chúng ta nhấn mạnh cũng giảng giải tinh thần, nhưng mà căn cứ trên những cái từ quan trọng của cái phần tinh thần đó, hoặc căn cứ trên những cái mệnh đề quan trọng của cái đoạn tinh thần đó, nhưng mà cũng dùng hết những cái phương tiện khác, những cái tài liệu khác vô, nhưng mà cái mà chúng ta nhập vào và người ta thấy rằng chúng ta luôn luôn đổi mới. Rồi cũng cái đoạn tinh thần đó có bữa thì chúng ta lại đặc biệt chú trọng đến vấn đề tiểu sử, vấn đề từng cái của nhân vật đó để ứng dụng, cho nên phải thay đổi. Còn khác luôn luôn thấy rằng sau cái đoạn đó là một đoạn mà chưa chắc một sư giảng lại bài cũ á, có thể tuần trước giảng rồi, tuần sau đọc lại đoạn đó nữa, ủa sư giảng sư quên sao giảng nữa rồi, ta đừng nghe biết không ạ, tuần qua tuần sau lại đọc cái đoạn thứ hai đó nữa, cũng thi thứ ba nữa, giảng nữa, ủa mình nghe được rồi, đúng lắm rồi, còn gì nữa đây, thì là còn nữa, đọc tuần sau đọc thi thứ ba lại nữa, giảng nữa, sao không sao vậy, mỗi cái buổi của bài là có sự thay đổi, mỗi thành rất là thích thú, cũng giảng giải dễ thích thật. Cho nên là chúng ta được nhắc nhở một chuyện đặc biệt quan trọng là nên có thay đổi thể loại, thay đổi những thể loại là dạng trong cái dạng đó là một yếu tố rất là quan trọng, để đừng có bị xáo mòn, đừng có bị ngán, nghe mà không thấy ngán, không thấy ngán là không thấy ngán, thì có cái sự thay đổi. trong các cái vấn đề mà liên hệ các thầy và bài giảng các bữa tới của chùa và có chỗ nào muốn trao đổi hỏi không, nếu không thì chúng ta bắt đầu đi vào một cái vấn đề rất là quan trọng tiếp theo, đó là chúng ta nói đến lời tựa đi vào các phần của bài giảng, các phần của bài giảng mà chúng ta đi vào một phần đó là lời tựa. Ở trong hội thánh thì thường thường nói là một cái từ cổ là lời mở đường hay lời mở đàn, đó là lời tựa. Cũng có khi người ta dùng cái lời rất là hay, nhưng mà bây giờ xưa lắm, cái lời tiểu dẫn, lời tiểu dẫn. Cicero đã nói một câu về cái phần nhập đề này, cái lời nhập đề đó là để gây hào hứng, nắm chắc thiện cảm và dự bị dẫn dắt.